Đó, đến đây là kết thúc phần thiền Phật dạy, tức là Như Lai thiền ở Việt Nam, để mở đầu cho thiền tổ sư dạy ra đời. Đây tôi đọc cái lời kết thúc. Qua lời giải thích về kết quả tu của Khương Tăng Hội, chúng ta thấy Phật giáo thời này chú trọng nhiều về quyền năng siêu nhiên. Khi đó, thời Phật tại thế, Ngài cấm tỳ kheo không dùng thần thông. Theo dùng thần thông, có trường hợp nào cần dùng phải được Phật cho phép. Ngài thường dạy, ngoại đạo quan trọng thần thông, ta chỉ chú trọng đạo thông. Đạo thông là giác ngộ, thấu suốt được chân lý. Vì thế, nói đạo Phật là đạo giác ngộ, bởi lẽ thần thông làm thỏa mãn lòng hiếu kỳ của con người. Song khi được thần thông, con người dễ sanh ngạo mạn, danh lợi, do đó Phật cấm thi thố thần thông. Thì như vậy, đọc cái đoạn này thì quý vị mới thấy tại sao thời Phật tại thế, Phật không cho các thầy tỳ kheo sử dụng thần thông để làm phương tiện giáo hóa, mà sau này như trường hợp chúng ta đã đọc ở trên, các thiền sư ở Việt Nam hay đề cao thần thông. Thì như vậy nó có những cái lỗi lầm gì, hay là nó do lý do nào mà xuất phát những cái lạ như đó như vậy đó. Thì cái điều đó để rồi sau tôi sẽ giải thích kỹ, để đọc tiếp một đoạn nữa cho mãn cái phần này. Trong trường hợp Phật giáo truyền sang nước ta buổi đầu, dân chúng còn sống trong cảnh quan sơ, dân trí còn thấp kém, run sợ trước các quyền năng thiên nhiên. Nếu Phật giáo không gì kỳ đặc, làm sao thích ứng với hoàn cảnh hiện tại? Chính vì khế hợp thời cơ nên Khương Tăng Hội phải chú trọng nhiều về thần thông. Sau này thời cảnh đại ở miền quê, ông thầy không biết coi ngày coi giờ, không biết trừ tà ếm quỷ thì Phật tử không đến. Vì thế nạn mê tín dị đoan xuất phát từ các chùa miền quê đến nay chưa hết. Lỗi ấy tại đâu? Chính vì dân chúng chưa văn minh, nạn quê dốt còn nhiều. Một ngày nào đó nền giáo dục của ta phát triển, mọi người dân đều có trình độ văn hóa cao, hình thức mê tín dị đoan tự loại giết, chúng ta khỏi cần cổ động bài trừ dẹp bỏ mà tự nó băng hoại. Thì như vậy đây là cái lời kết thúc mà chúng tôi chỉ kết thúc một cách đơn giản, rồi sau này tôi sẽ nói rõ hơn ở trong cái phần sau. Thì như vậy chúng ta đã qua Phật giáo thiền về thế kỷ thứ 3 cho đến thế kỷ thứ mấy, đến cái thế kỷ thứ 6 đại lược chúng ta cũng biết ở Việt Nam mình có thiền như vậy. Thôi bây giờ ngang đây dừng nghỉ đi, nghỉ rồi lát nữa vô thể giải thích thêm cái phần này. Thôi quý vị nghỉ.
Để nói rộng thêm cái ý nghĩa mà nãy giờ tôi đã nêu, vì từ trước chúng ta thấy cái thời Phật giáo từ thế kỷ thứ 3 tới thế kỷ thứ 6 thì hầu hết là đều chú trọng về cái quyền năng của người tu. Thì cái điều đó nó không có gì lạ, bởi dân Việt Nam chúng ta trong cái thời gian sống từng bộ lạc, văn hóa chưa có, cho nên run sợ trước những cái cảnh thiên nhiên, như là thấy có thần bão, thấy có thần sóng, thấy có thần sông, thần núi, nhiều thần. Mà nếu mình tu mình không có cái quyền năng gì để chế ngự các vị thần đó thì cái tu người ta không có thích, người ta không có trọng. Bởi vậy cho nên các thiền sư thời đó muốn gây cái ấn tượng mạnh mẽ với những cái người muốn phát tâm tu theo đạo, thì các ngài cũng đề cập đến những cái khả năng có thể chinh phục được mọi loài thú dữ, có thể hiện thần thông để mà ngự trị quỷ thần. Thì như vậy cái lòng tin người ta nó càng tăng trưởng. Chứ nếu mình nói tu bằng lý, tu để mà tỉnh giác không á, thì người ta không có cái hâm mộ. Vì vậy cho nên cái thời đó phải như thế là hợp. Cũng như tôi có dẫn hiện giờ ở các chùa miền quê, nếu ông thầy mà không biết coi ngài để chỉ cho người ta ngài chôn cất, ngài dựng nhà dựng cửa, ngài gả cưới vân vân, thì vị Phật tử thì chê nó, thấy không, thầy còn dở mà không biết coi ngài. Thì những cái điều đó tôi nói lên cho tất cả mấy huynh đệ biết cái xuất phát và cái mà bây giờ chúng ta có những cái điều gọi là dở nhưng mà lại là hay, hay là nói ngược lại, hay mà nó biến thành dở. Tôi thí dụ như các chùa quê bây giờ nếu nói cái thờ phụng á, thì có thờ giống như chùa ở đây không? Thờ rất là nhiều Phật, nhiều Bồ Tát, luôn cả các vị thần nữa, phải không? Lê Sơn Thánh Mẫu đủ hết, phải không? Thì cái điều đó là sao? Thì tôi nghiên cứu nhất là những chùa quê miền Nam. Tôi thí dụ có một người họ đi cày ngoài đồng, họ gặp một cái cục đá tròn nhẵn, cái họ lượm, lượm cái họ nói là cái gì? Ông tà. Được ông tà, mà đã được ông tà rồi thì phải sao? Không dám bỏ, bỏ thì sợ tội, mà đem về nhà để nhà không có thờ cúng thì sợ phá, rồi phải làm sao đây? Rồi chùa có những cái bồ đề, cái đa to, cái đem gửi cho thầy để dưới gốc đa, nhờ thầy tối thắp cho cây nhang, thấy không? Thì thầy hoan hỷ, thầy từ bi mà gửi thì thầy nhận thắp để đó, rồi cũng tối thắp nhang quanh mấy cây đa, mấy cây đề rồi đó, mình thấy cọng nhang tứ tung đó. Rồi bây giờ giả sử có người cha làm thầy pháp, thờ ông tề ông tướng đủ hết, bây giờ đến đời con nó không nối nghiệp, nó muốn bỏ cái nghề đó vì cha chết rồi, bây giờ nó bỏ rồi mấy ông nó làm sao đây? Thì mấy ông nói nó không bỏ mà không có tiếp tục nghề đó, sợ mấy ông đói rồi mấy ông phát. Mà giờ đang đốt và đang quăng đó, thì sợ mấy ông phát. Giờ giải quyết cách nào? Chỉ còn chùa, đang gửi vô chùa thì thầy từ bi, dân chúng sợ họ gửi mà mình không nhận thì biết làm sao? Bởi vì hồi xưa nói là đất vua chùa làng, làng nào cũng có ngôi chùa, chùa là một cái nơi, là một chỗ nương tựa, che chở cho dân họ những cái gì sợ sệt lo âu thì nhờ chùa giải quyết. Thì những cái giờ họ đang sợ hiểm nguy thì gửi chùa, bây giờ gửi vô chùa mình nhận, mình nhận cho mình đốt cũng được đó, nhưng mà đốt mà mai mốt con cháu họ đau cái nó lại hỏi họ không gửi ông tề ông tướng đó, thầy để đâu? Nếu nói đốt rồi cái giờ nó đó tại thầy đốt thì con tôi đau nó bắt đền mình làm sao đây? Như vậy thì cái cớ đó buộc lòng thầy phải thờ. Thôi làm cái bàn nhỏ nhỏ để tối thắp cho cây hương là cũng không có thiệt thòi gì. Rồi như vậy mà cứ nhà này có mẹ già tin tưởng Lê Sơn Thánh Mẫu gì gì đó thờ, thờ bà độ mạng thờ gì đó, thấy con không muốn thờ nữa, giờ cái bàn nó để đâu đây, thờ về chùa gửi về chùa nữa, thì cái gì cũng nên về chùa. Tí dụ nhà đó thờ Quan Công, bây giờ con không thờ cũng đang gửi chùa. Thì như vậy chùa là một cái chỗ mà thâu hết những cái gì người dân địa phương họ sợ, họ nhờ mình thì mình đều bao bọc cho họ. Mình lãnh là để bảo vệ cho họ được an ổn, thì cái tinh thần đó là đáng khen hay đáng chê? Đáng khen. Nhưng bây giờ mình bị cái tội là mê tín dị đoan, phải không? Thờ tùm lum hết. Rồi giờ giải làm sao đây? Đó. Thì như vậy thì chúng ta mới thấy, như ra ngoài Bắc thì các chùa, những cái vị mà có công với đất nước mà ở địa phương người ta quý trọng thì cũng có tạc tượng hoặc là cũng có bàn thờ để ở chùa, phải không? Nghe cái gì mà người địa phương cung kính trọng vọng hoặc là sợ sệt đều đem vô chùa hết. Chùa lãnh. Ví dụ có người con chết quan sợ ở nhà nó phá, cái có bà vị đem gửi đâu? Gửi chùa. Thành ra chùa là một cái chỗ thầu, thầu hết mọi chuyện, phải không? Nhà thầu, thầu tất cả những cái chuyện gì mà dân sợ đó. Thì nói như vậy để cho huynh đệ biết rằng cái tinh thần bảo bọc của chùa đối với dân nó sâu đậm, nó sâu đậm như vậy. Cho nên cái tình dân với đạo, với đạo Phật nó hết sức là gắn bó, nó không tách rời nhau được. Nhưng mà người không hiểu, họ biết kết tội chùa xong thờ tùm lum, rồi mình không biết sao nói. Ví dụ bây giờ cái ông thầy chết rồi, hồi trước ông nhận có ai đó đang thờ, bây giờ ông chết rồi, cái đệ tử lên không biết căn do, phải không? Vô hỏi tại sao chùa thờ ông này, ví không biết thầm nói. Đó. Rồi cái tên nói đó, mấy thầy mê tín dị đoan, rồi mình cũng chịu. Đó. Hiểu cho thấu cái căn do rồi, thì mới thấy rằng chính chùa là một cái nơi bảo bọc cho dân. Tinh thần bảo bọc đó nó làm cho chúng ta thấy rõ giữa người dân dù có hiểu đạo nhiều hay ít mà bổn phận nhà chùa cũng luôn luôn phải bảo bọc họ. Đó là một cái hết sức tốt của đạo. Nhưng mà rồi mình không hiểu căn do, cho nên rồi mình bị ta chê trách, rồi mình biết như vậy thì cái hay nó biến thành dở, dở là chỗ đó. Đến cái trường hợp thứ hai là trường hợp coi ngày coi giờ, như nãy giờ tôi nói đó. Bây giờ hỏi tất cả huynh đệ, cái cuốn lịch mà người ta coi ngày coi giờ là của ai làm? Tào làm. Thì lịch đó lịch Tào chứ đâu phải lịch Phật, phải không? Mà tại sao trong chùa có đó? Lý do thế này, bởi vì ngày xưa mấy ông đồ là cái người coi lịch, cho nên coi sao và hạn cúng kính nó là chuyện của mấy ông đồ chứ đâu phải chuyện của mấy thầy. Nhưng mà qua cái thời Pháp thuộc, Hán học bị bỏ mấy trăm năm rồi, mấy ông đồ già chết hết rồi, bây giờ dân quen các cái nhà cũng phải coi ngày. Bây giờ sửa sẵn các nhà mà không coi ngày cái họ bất an. Bây giờ ai coi giùm đấy? Lịch thì còn bán có, mấy người Tàu bán lịch đủ hết, nhưng mà người biết chữ Hán để coi là người nào? Chỉ có mấy ông thầy. Mấy ông thầy còn biết chữ Hán cho nên đem lịch vô nhờ thầy coi. Thì thầy coi thì từ bi, thì dân mượn mình không làm đâu được, thà là không biết thì mình cứ thật thà dở coi, thì trong đó nói ngày đó là tốt, ngày kia là xấu gì đó, thì mình liền coi, mình nói ngày đó tốt, ngày kia xấu, hay là tuổi đó được, tuổi kia không được, thì y cứ theo lịch mà coi dùm thôi, chứ không phải là chuyện của đạo Phật. Mình coi dùm, nhưng mà dân thì đông, mà thầy thì có một, phải không? Cho nên là người này cách cũng coi, mà đâu phải coi các nhà thôi, rồi coi đám ma, đám cưới, rồi coi cả dựng lò, dựng bếp, gì cũng coi hết trơn. Thấy không? Như vậy thì cả ngày người ta cứ lợi mượn thầy coi hoài. Mà thầy coi hoài thì cơm đâu thầy ăn. Thôi người bỏ ra 5 đồng, 10 đồng để là gọi là cúng dường, nghe cho nó đẹp. Cái sự thật là thù lao, phải không? Thù lao với công của thầy. Như vậy thì như vậy lâu ngày thành một cái thói quen. Mà đã thành thói quen rồi thì mấy ông thầy biến thành ra cái người coi ngày coi giờ, phải không? Đó là một cái điều mà chúng ta thấy ngoài cái ý muốn của mình, ngoài cái bổn phận của mình. Thì ngay bây giờ những cái đó đó, đối với người dân, nếu họ không cần coi nữa thì mình có nên làm cái đó không? Bởi vì họ cần buộc lòng, mình không coi dùng ở xã này, lại chùa thầy không coi dùng thì phải đi xã khác xa hơn, tốn tiền tốn bạc hơn, tội nghĩa phở, thì ráng mà coi dùng, phải không? Coi dùng như vậy. Nhưng mà có một cái là có khi thì thầy coi dùng rồi thầy cũng bài thêm nữa, phải không? Cái đó là cái tệ đó. Nếu nó coi dùng thật thà thì cũng được, nhưng mà coi dùng có khi cũng bài thêm đó. Thì cái đó là cái mà tôi thấy đáng chia cắt. Chứ còn nếu coi dùng mà mình thật thà thì cái đó cũng là cái tốt, vì giúp cho người ta được yên lòng khi cất cái nhà, khi gả đứa con họ phải sợ đó. Như vậy thì những cái chuyện đó đúng ra thì không trách nhà chùa tại sao thờ lộn xộn, không trách nhà chùa tại sao coi ngày coi giờ, mà chỉ trách người dân trình độ còn thấp, cái thói quen họ chưa bỏ được, phải không? Nếu mà nhà nước khéo giáo dục dân họ văn minh hơn, họ biết những cái đó là dở, thì cái cuốn lịch nó có còn vô trong chùa nữa không? Thành thử ra những cái việc làm mà chúng tôi gọi là việc làm đi cửa sau đó, tức là coi ngày coi giờ là việc cửa sau, nhưng là cúng sao cúng hạn cũng là việc cửa sau chứ không phải việc của đạo, phải không? Nó đi lòn vô hồi nào không hay. Bây giờ thành một cái thói quen, nhưng nói thì lẽ nó như vậy mà cũng có cái dở của mình chung ở trong đó một chút. Bây giờ tôi hỏi tất cả mấy huynh đệ, cả tăng ni, có khi nào mình đi tu mình nghĩ rằng mình đi tu rồi nữa mình sẽ làm ông thầy cúng không? Không nghĩ vậy không? Không ai nghĩ vậy hết. Mà không biết tại sao ở chùa lâu rồi cứ biết thành thầy cúng hồi nào thầy. Vì cái đó quý huynh đệ có biết tại sao không? Đó. Thì cái đó là một cái điều mà nhiều khi tôi thấy mình đáng buồn. Thí dụ như có một huynh bây giờ đi học, rồi có một thí chủ, hai thí chủ nào đó họ ủng hộ mình. Thì đó là trường hợp hồi xưa chúng tôi ở Phật học đường đi học phải đóng tiền trường, cũng vậy, rồi cũng phải nhờ thí chủ. Mà nhờ thí chủ họ ủng hộ mình học, rồi thí chủ đó tới khi mình ra trường mình làm thực sự hoặc là ở trụ trì chùa nào, nếu thí chủ đó mà có những cái chuyện vui buồn ở trong nhà, mình có tới không? Tự nhiên thì ân nghĩa phải tới. Với ân nghĩa phải tới, cho nên rồi giả sử tới thì bổn phận của thầy làm gì? Thì chỉ có biết tụng kinh. Nếu mà thấy bệnh thì thôi để tôi cầu an cho, thấy chết để tôi cầu siêu cho. Thì đó là cái tình ân nghĩa mình phải làm. Nhưng bây giờ đây, nếu là cái người có ân có nghĩa với mình làm, rồi cái người cúng Phật tử mà hồi trước không giúp, nhưng bây giờ thấy mình làm giùm người đó như vậy, là tới phiên họ, họ mời thì mình nói sao? Nếu mình không đi thì tất nhiên mình thiên vị đó. Mà nếu đi nữa, cái rồi người này mời, người kia mời, trong chùa chừng 5,000 đệ tử thì mình sao? Mình thành thầy cúng người nào ngay, phải không? Đó là một cái lẽ mà không chối cãi được. Cái hoàn cảnh nó cứ đưa như vậy. Mà chính vì vậy mà tôi thấy thực ra nếu chúng ta không gan thì không thoát được cái lệ đó. Chứ thật ra khi đi tu không ai mà nghĩ mình sẽ thành thầy cúng, cứ nghĩ rằng mình là cái người tu học để ngày sau thấy được Phật pháp cho đúng, rồi tự mình tu cho được những kết quả hay, đem ra dạy cho Phật tử, hướng dẫn người ta. Chứ không ai nghĩ làm thầy cúng hết, mà vô tình cho mình thầy cúng, thành thầy cúng mà mình không hay đó. Thì cái đó là những cái lý do mà tôi kể cho mấy vấn đề biết rằng cái trường hợp nó khó xử, mà nếu mình không gan thì thử không rồi, rồi nó cứ từ từ lớp trước thành thầy cúng, lớp sau cũng thầy cúng, rồi cứ như vậy thì cái mục đích tránh của mình là nó bị mất rồi nào không hay. Đó là cái điều mà tôi nghĩ cái trọng trách của cái người lớn, của cái người hướng dẫn thì phải thấy cho rõ. Như vậy thì tất cả chúng ta là cái người được học Phật pháp, hiểu được chánh pháp nó cao siêu, thì chúng ta phải làm sao? Phải gan mà vượt qua khỏi cái đó, hay là cũng đi trong cái nếp đó? Phải gan, gan thì có mít lòng, phải không? Thế nào cũng có mít lòng. Mà cái sự thể đó đó thì mấy huynh đệ thấy có nhiều người họ nghĩ rằng nếu ở chùa mà không cúng thì chắc đói quá, phải không? Bởi vì sao? Chính vì lẽ mà gần đây tôi hay nói với quý Phật tử, tôi nói rằng Phật tử Việt Nam nếu nói tổng quát có thể gần tới 70% dân số có cảm tình đạo Phật, nhưng mà thực tình người biết tu từ đạo Phật ít vô cùng. Mà chỉ đến với đạo Phật bằng cách gì? Cầu khẩn van xin thôi, phải không? Nghĩa là tới cúng một nải chuối, vài bó hương, cái thầy thắp cho ba cái hương quỳ khấn, khấn đủ điều hết rồi lễ bà lễ cái xong. Mỗi tháng đi chùa 2-3 lần vậy đó là Phật tử rồi, phải không? Mình nghĩ như vậy đó là bổn phận của người Phật tử, chứ họ không có hiểu tu là cái gì. Rồi họ khấn họ cầu, mà có khi họ nghĩ họ ít phước ít đức họ cầu không được, rồi nhờ quý thầy cầu phụ nữa, phải không? Nhờ quý thầy quý cô cầu phụ với họ. Rồi mình vì cái tình từ bi, lòng từ bi, cho nên nhờ thì làm. Bởi vậy cho nên cứ thiết lễ cầu an cầu siêu hoài. Và nhiều khi tôi tức cười, tôi hỏi cho thầy cô có bảo đảm mình an chưa, có bảo đảm chưa? Chưa bảo đảm gì hết mà lo cầu an cho thiên hạ. Thì như vậy là một cái việc làm thật là không đâu, phải không? Chính bản thân mình chưa bảo đảm mà mình lại đi lo cầu an cho thiên hạ, rồi tới chừng mình ngã bệnh cái thiên hạ cầu an lên mình, phải không? Đó, thầy đau cái Phật tử kéo lại cầu an cho thầy. Thì như vậy tức là mình làm cái việc dường như là một cái việc giao tế qua lại, phải không? Nghĩa là thầy lo cho trò, trò lo cho thầy, trả qua trả lại, bù, không có gì cao thượng hết. Đó là một cái điều mà tôi thấy thật là chúng ta chưa gan. Bởi vì Phật tử tới chùa, cúng chùa, mình không giáo dục họ để cho họ biết tại sao họ phải cúng chùa. Bây giờ giả sử họ đi cúng chùa, mình nói sao họ cúng? Thì cúng chùa có phước, cúng nhiều phước nhiều, cúng ít phước ít vậy thôi, phải không? Chỉ nói à, cúng cái vô lượng phước đức, cúng dường tam bảo vô lượng phước đức, mà không biết nói sao hơn nữa. Rồi cứ nghĩ như vậy cúng là có phước thôi. Mà có phước thì cho nên nếu có phước thì tai nạn gì cũng qua, phải không? À, bởi vậy cho nên rồi họ đi chùa với cái quan niệm van xin để được bình an, để được khỏi tai nạn, để làm an phát tài, để con cái học hành khi đỗ đạt đó, thì cái quan niệm như vậy là tu hay không tu? Nó đâu có tu gì. Bởi vì cái nghĩa chữ tu mà định nghĩa đơn giản là chữ tu là sửa, phải không? Mà sửa cái gì? Là sửa ba nghiệp ác thành ba nghiệp thiện, chuyển hóa cái tâm xấu xa thành cái tâm hiền thiện, đó là tu. Mà họ không chịu chuyển hóa, họ không chịu sửa đổi, mà chỉ cầu, cầu không được mượn mình cầu phụ, rồi thầy trò cứ làm như đó, phải không? Như vậy thì vô tình thì chúng ta cứ giận với nhau, mà mình cầu phụ họ quen rồi thì nó mượn cầu quá, cầu bà thành mình thành thầy cầu, thầy cúng, đó, từ đó mà ra. Bởi vậy cho nên chúng ta phải giải thích cho họ biết tại sao Phật tử phải xuống chùa. Lý do đó là lý do mà tôi nói mình phải gan, bởi vì cái hoàn cảnh của mình khác nhưng hoàn cảnh người xưa, thời của mình là cái thời khoa học, mọi cái gì nó cũng có lý lẽ rõ ràng thực tế, chứ nó không cho phép mình theo cái thói cũ được. Thì bây giờ tôi nói lý do xuống chùa cho quý Phật tử biết, rồi cũng như cho tăng ni mình hiểu để hướng dẫn họ. Cúng chùa mà mình thường gọi là cúng dường tam bảo, phải không? Cúng dường tức là cung cấp chứ gì, là giúp đỡ, nguyên chỉ cung dưỡng mà ra, phải không? Như vậy thì cúng dường có nghĩa là cung cấp, là giúp đỡ. Cung cấp giúp đỡ cho cái gì? Cho tam bảo Phật Pháp Tăng. Tại sao phải cung cấp cho Phật Pháp Tăng? Bởi vì Phật tử quy y là quy y với ai? Quy y tam bảo. Mà quy y nghĩa là gì? Là trở về nương tựa. Mà nếu tam bảo còn thì còn chỗ để nương tựa. Tam bảo mà ngã đổ rồi thì chỗ đâu nương tựa, phải không? Như vậy thì cúng dường tam bảo có nghĩa là nuôi dưỡng cho ngôi tam bảo thường còn, thường vững mạnh, để làm chỗ nương tựa cho họ tu, phải không? Như vậy cúng dường tam bảo đâu có cái cầu xin gì, phải không? Mà đó là nuôi dưỡng cho ngôi tam bảo thường còn, thường vững mạnh, để cái chỗ nương họ vững để họ tu được. Là nếu cái đó ngã đổ rồi thì chỗ đâu mà nương, không chỗ nương làm sao mà tu? Thì như vậy cái đó là một bổn phận họ phải giúp đỡ để cho chúng ta duy trì ngôi tam bảo. Mà tam bảo thì Phật Pháp Tăng, nhưng ông Phật ngồi trên bàn có làm gì không, có nói gì không? Ông làm thinh, còn pháp để trong tủ thì ai hiểu? Chỉ có tăng mới là người linh động, vừa là lo bồi bổ cho ngôi tam bảo thường Phật thường còn, vừa là lo kiểm cái chánh pháp cho mọi người được hưởng. Thì như vậy tăng mới là cái trọng tâm của tam bảo. Tam bảo hiện giờ còn hay mất là ở tăng, phải không? Như vậy thì cúng dường tam bảo, chứ mà trọng tâm là cúng ai? Cúng tăng, là mấy thầy còn khỏe, còn học, còn tu được là ngôi tam bảo còn. Mà ngôi tam bảo còn thì còn chỗ tựa cho Phật tử tu, phải không? Như vậy cho nên Phật tử cúng dường tam bảo là để bảo vệ cho tam bảo còn và mạnh, để cái chỗ nương mình vững chãi. Thì như vậy là hợp lý rồi, còn xin chi nữa, phải không? Còn nếu mà mình xin thì có khi được khi không được, mà khi được thì sao? Được nó là Phật linh, thì mai mốt đi xin nữa. Còn nếu không được thì Phật không linh, không linh. Mà nghe nói miếu bà xin linh hơn, cái ta rủ tới miếu bà xin, phải không? Vì vậy mà Phật tử biến thành mê tín, đó là cái lỗi tại vì cái hướng dẫn của chúng ta, phải không? Cho nên bây giờ chúng ta phải có cái nhận định cho rõ, khi Phật tử tới cúng dường, chúng ta nói rõ cái ý nghĩa cúng dường để cho người cúng dường tự nhận thức rằng đây là một trách nhiệm để bảo vệ ngôi tam bảo, chứ không phải đây là một sự cầu xin, cũng không phải là chuyện đổi chác, phải không? Nhưng mà khổ nổi trong chùa của mình có cái khổ là sao?
ai lại cúng 500 ngàn đó, à muốn cầu cái gì? Cái Phật tử lính quýnh không biết cầu gì nữa, thôi cầu an đi. Nói tên thì ghi như vậy thì mình bài cho họ, phải không? Chính mình là cái người bài cho họ cầu, chứ chính họ cũng không biết cầu cái gì nữa. Bởi vậy cho nên chúng ta chẳng những không bài, mà nếu ai lỡ quen cái thói cũ thì chúng ta giải thích để cho họ hiểu. Thì như vậy cái tinh thần của cái người học đạo, bởi vì mấy huynh đệ nhớ Đức Phật Ngài tự xưng Ngài là một đấng đạo sư, phải không? Đạo sư là một ông thầy dẫn đường, nghĩa là Ngài đi trước, Ngài dẫn cho người đi sau, cho nên gọi đó là đạo sư. Thì như vậy cái con đường của Phật đi là con đường mà tất cả chúng ta cùng đi theo. Rồi bây giờ chúng ta là vị tăng, đối với Phật tử tuy không xứng đáng là đấng đạo sư như Phật, nhưng cũng là cái người hướng dẫn, phải không? Chúng ta đi trước dẫn Phật tử đi sau, chứ chúng ta không phải là cái người lệ thuộc vào cái đòi hỏi của Phật tử, phải không? Nếu thuộc lệ thuộc vào đòi hỏi của Phật tử thì chúng ta là gì? Là người lãnh đạo hay là cái người theo đuôi? Nếu mà không được đi đầu tức là phải đi đuôi rồi, phải không? Mà nếu mình để Phật tử hướng dẫn thì Phật tử là không biết đạo, mà hướng mình thì hướng đi tật hết. Đó. Bởi vậy cho nên cái trách nhiệm lãnh đạo là trách nhiệm của tăng ni. Người tăng ni phải nhận cái trách nhiệm đó để hướng dẫn Phật tử. Phật tử đi đúng, đi sai, trách nhiệm ở chúng ta. Rồi chúng ta phải hướng dẫn họ, chứ đừng có nói tại họ đòi vậy cho nên tôi phải làm. Nếu họ đòi mình làm cái không hợp với đạo lý thì đó là họ đã hướng mình rồi, phải không? Thì như vậy tức là một cái sai. Bởi vậy cho nên ở đây thì muốn nói cho thật rõ là cái thời kỳ trước, từ thế kỷ thứ 3 đến thế kỷ thứ 6 là cái thời kỳ dân chúng còn yếu, với cái văn hóa còn thô sơ, cho nên cái lòng tin nó còn nặng ở các cái quyền năng thiên nhiên. Vì vậy mà trong đạo cũng phải có những cái gì mầu nhiệm để cho họ kính phục mà họ tu. Còn thời của mình là cái thời khoa học, phải không? Thời đại khoa học mà mình làm theo cái nếp xưa nếp cũ á, tức là mình đi tới hay là đi lui, đó là mình đã lùi lại bao nhiêu thế kỷ, đó là mình tự lạc hậu mình, phải không? Bởi vậy cho nên chúng ta phải hiểu được, phải nhận thức được cái điều đó, để trong cái cuộc sống, trong cái sự tu hành này, nó xứng đáng là một tăng sĩ, là một ni chúng có biết tu, biết học, xứng đáng là cái người lãnh đạo Phật tử. Thì đó là một cái trọng trách mà tôi nói gọi là khế lý và khế cơ đó. Nghe chủ trương chúng ta là phải như vậy. Chúng ta hiểu được đạo lý đúng, đó là khế lý. Chúng ta sống đúng với cái thời đại, những cái tinh thần khoa học, thì chúng ta phải sống thực tế, đem những cái hay của đạo, thực tế của đạo mà hướng dẫn Phật tử. Thì như vậy đó là hợp với cái cơ mà của hiện đại. Nếu chúng ta không làm như vậy thì chúng ta đã đi lùi, đã đi khác đi. Đó là cái phần mà tôi tổng kết của cái thời từ thế kỷ thứ 3 đến thế kỷ thứ 6, đến cái phần sau là thiền tổ dạy, tức là tổ sư thiền. Thì cái phần này nó liên tục, thì thôi để dành khóa sau học ha, tức là nghỉ vô một tháng rồi bắt đầu học. Thì trong đó sẽ có hai cái bản mà mình phải có. Một là cái bản Chính Tâm Minh của Ngài Tăng Sáng mà tôi đưa cho bên văn phòng quay, và sau là cái Kinh Pháp Bảo Đàn. Nếu mà huynh đệ nào có được cái bản chữ Hán hoặc là bản chữ Việt sẵn thì chừng đó khỏi quay cũng được, thì cái đó hơi nhiều. Thì tôi, bởi vì nói tới thiền tổ sư
thì trong đó có liên hệ đến tổ Tăng Sáng, là thầy của tổ Bồ Đề Đạt Ơn, của ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi. Mà tổ Tăng Sáng thì cái tài liệu cô đọng nhất của ngài là Tính Tâm Minh. Nếu mình không có cái đó là mình không thể nào hiểu được cái tinh thần thiền của tổ Tăng Sáng. Mà không hiểu tinh thần thiền tổ Tăng Sáng thì làm gì hiểu được ngài Tỳ Ni Đa Lu Chi. Vì vậy cho nên cái đó là chúng ta phải học. Rồi kế đó là cái phái thiền của ngài Vô Ngôn Thông. Mà ngài Vô Ngôn Thông tức là cái hệ của tổ Bá Trượng, gốc từ lục tổ Huệ Năng. Mà nếu không biết lục tổ Huệ Năng dạy cái gì thì cái hệ đó chúng ta cũng không nắm vững. Bởi vậy cho nên cái cuốn mà Pháp Bảo Đàn của lục tổ Huệ Năng đó là cuốn đó chúng ta phải học kỹ. Thì như vậy coi như là phần sau quý vị học sử ít mà học ngay hai cái bản, một là Tính Tâm Minh, hai là Pháp Bảo Đàn. Thì vậy mà cái đó báo trước để khi mà vào học thì quý vị có sẵn tài liệu để học cho nó phải có thiếu thốn. Nhưng mà giờ trong cái bản mà Pháp Bảo Đàn đó quý vị có thể kiếm có không? Có đủ không? Bây giờ nghĩa là nếu mình có cái bản chữ Hán mà có nhiều người đọc chữ Hán rành chưa? Đó là một cái mà tôi ngại đó. Nếu mà chữ Hán giỏi rồi thì đọc ngay bản chữ Hán. Còn nếu chữ Hán chưa được giỏi thì vì sợ có những huynh đệ họ chưa từng học chữ Hán đó rồi thì như vậy thì muốn học chữ Hán là học cả Hán âm và Việt. Nếu mà Hán âm Việt thì tôi sẽ cho dịch cái bản Hán âm Việt đánh máy ra, bên âm và bên Việt thôi, vì chữ Hán thì nhiều nữa, rồi dò từ bản chữ Hán ra ha. Thì như vậy thì tôi sẽ cho đánh máy cái bản đó rồi sẽ gửi cho văn phòng. Thì như vậy thì kỳ sau chúng ta học sử qua mấy vị này rồi thì bắt đầu